23. Kinh cứu La Đàn Đầu. Tôi nghe như vậy, một thời Phật ở tại nước Câu Tác La cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị du hành trong nhân gian đến phía bắc xóm Bà La Môn Khư Nậu Bà Đề ở Câu Tác La nghỉ đêm trong rừng Thi Xá Bà. Bấy giờ có Bà La Môn tên Cứu La Đàn Đầu đang nghỉ tại thôn Khư Nậu Bà Đề. Xóm ấy sung túc, nhân dân đông đúc, vườn quán ao tắm cây cối trong xanh tươi mát. Vua Ba Tư Nặc phong thôn ấy cho Bà La Môn Cứu La Đàn Đầu làm phạm phần. Bà La Môn này từ 7 đời trở lại, cha mẹ đều chân chính, không bị người khinh nhờn, đọc tụng thông suốt 3 bộ Di Học, có khả năng phân tích các loại kinh thư, thế điển u vi, không thứ nào không tổng luyện, lại giỏi phép xem tướng đại nhân, dự đoán các hung, tế tự nghi lễ. Ông có 500 đệ tử, dạy dỗ không hề bỏ phế. Khi ấy, Bà La Môn muốn thiết lễ đại tế, chuẩn bị 500 con bò đực, 500 con bò cái, 500 con bê đực, 500 con bê cái, 500 con dê đực, 500 con cừu để dâng cúng. Lúc bấy giờ, các Bà La Môn trưởng giả, cư sĩ trong thôn Khư Nậu Bà Đề nghe tin Sa Môn Cù Đàm, con trai dòng họ Thích, đã xuất gia và thành đạo, từ nước Câu Tác La du hành trong nhân gian đến nghỉ ở rừng Thi Xá Bà. Ngài có tiếng tăm lớn, lan truyền khắp thiên hạ là Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chính Giác, 10 hiệu đầy đủ. Ở giữa chư thiên, người đời, ma hoặc ma thiên, Sa Môn, Bà La Môn, mà tự thân chứng ngộ, rồi giảng pháp cho người. Pháp ấy khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối đều thiện xảo, đầy đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh. Bậc chân nhân như vậy nên đến thăm viếng. Này chúng ta hãy cùng đi thăm viếng ngài. Nói như vậy rồi, họ kéo nhau ra khỏi thôn Khư Nậu Bà Đề, từng đoàn nối tiếp nhau cùng đến chỗ Phật. Khi ấy, Bà La Môn Cứu La Đàn Đầu đang ở trên lầu cao, từ xa trông thấy từng đoàn người nối tiếp nhau, bèn quay lại hỏi người hầu: những người kia do nhân duyên gì mà từng đoàn nối tiếp nhau, muốn đi đâu vậy? Người hầu thưa: tôi nghe đồn Sa Môn Cù Đàm, con trai dòng họ Thích, đã xuất gia và thành đạo, từ nước Câu Tác La du hành trong nhân gian đến nghỉ ở rừng Thi Xá Bà. Ngài có tiếng tăm lớn, lan truyền khắp thiên hạ là Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chính Giác, 10 hiệu đầy đủ. Ở giữa chư thiên, người đời, ma hoặc ma thiên, Sa Môn, Bà La Môn, mà tự thân chứng ngộ, rồi giảng thuyết pháp cho người. Pháp ấy khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối đều thiện xảo, đầy đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh. Những người Bà La Môn trưởng giả, cư sĩ trong thôn này, từng đoàn nối tiếp nhau, muốn đến thăm viếng Sa Môn Cù Đàm vậy. Rồi Bà La Môn Cứu La Đàn Đầu liền ra lệnh cho người hầu rằng: người hãy nhanh chóng mang lời ta đến với các người ấy rằng: các khanh hãy dừng lại một lát, hãy đợi ta đến, rồi cùng đi đến chỗ Cù Đàm kia. Người hầu tức thì mang lời của Cứu La Đàn Đầu đến nói với các người ấy rằng: các người hãy dừng lại một lát, hãy đợi ta đến, rồi cùng đi đến chỗ Cù Đàm kia. Lúc ấy, mọi người trả lời rằng: ngươi hãy nhanh chóng trở về thưa với Bà La Môn rằng: đây thật là phải thời nên cùng nhau đi. Người hầu trở về thưa: những người ấy đã dừng rồi, họ nói: nay thật là phải thời nên cùng nhau đi. Bà La Môn liền xuống đài, đến đứng cửa giữa. Bấy giờ, có 500 Bà La Môn khác đang ngồi bên ngoài cửa giữa, giúp Cứu La Đàn Đầu thiết lễ đại tự. Thấy Bà La Môn Cứu La đang đầu đến, thảy đều đứng dậy nghênh đón, hỏi rằng: Đại Bà La Môn, ngài muốn đi đâu đây? Cứu La đằng đầu đáp: Có Sa Môn Cù Đàm, con nhà họ Thích, xuất gia và thành đạo, đang ở Câu Tác La, du hành trong nhân gian, đến rừng Thi Xá Bà, phía bắc thôn Khưu Nậu Bà Đề. Ngài có tiếng tâm lớn, đồn khắp thiên hạ, là Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chính Giác, đầy đủ 10 hiệu. Ở giữa chư thiên, người đời, ma hoặc ma thiên, sa môn, bà la môn, tự thân chứng ngộ, rồi thuyết pháp cho người. Pháp ấy khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối, thảy đều thiện xảo, đầy đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh. Bậc chân nhân như vậy nên đến viếng thăm. Này các ngài bà la môn, ta lại nghe nói Cù Đàm biết 3 loại tế tự, 16 tư cụ tế tự. Ta tuy là hàng tiên học cựu thức trong chúng, nhưng có chỗ chưa biết rõ. Này, ta muốn cử hành đại tế tự, bò và dê đã đủ. Ta muốn đến Cù Đàm để hỏi về 3 pháp tế tự và 16 tư cụ tế tự. Nếu chúng ta có được pháp tế tự rồi, công đức đầy đủ, tiếng tâm sẽ đồn xa. 500 người Bà La Môn liền thưa với Cứu La đàn đầu: Đại sư chớ đi. Vì sao? Kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Đại sư có 7 đời cha mẹ đều chân chính, không bị gièm pha. Nếu đã có đủ yếu tố như vậy, thì kia nên đến đây, chớ đây không nên đến kia. Lại nữa, đại sư tụng đọc thông suốt 3 bộ sách dị học, có thể phân tích các loại kinh thư, thế điển u vi, không thứ nào là không tổng luyện. Lại giỏi xem tướng đại nhân, xem tướng tốt xấu, nghi lễ tế tự. Đã thành tựu những pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Lại nữa, đại sư dung mạo đoan chính, có sắc tướng của Phạm Thiên, đã thành tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Lại nữa, đại sư có giới đức tăng thượng, trí tuệ thành tựu, đã thành tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Lại nữa, đại sư có lời nói nhu hòa, biện tài đầy đủ, nghĩa và vị thanh tịnh, đã có đủ pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Lại nữa, đại sư là vị dẫn đầu đại chúng, có đông đệ tử, đã có đủ pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Lại nữa, đại sư thường dạy dỗ 500 bà la môn, đã thành tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Lại nữa, đại sư có học giả 4 phương đến xin thọ giáo, ai hỏi các kỹ thuật, các pháp tế tự, thảy đều trả lời được cả, đã thành tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Lại nữa, đại sư được vua Ba Tư Nặc và vua Bình Sa cung kính cúng dường, đã thành tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Lại nữa, đại sư giàu có nhiều tài bảo, kho tàng đầy ắp, đã thành tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Lại nữa, đại sư có trí tuệ sáng suốt, nói năng thông lợi, không hề khiếp nhược, đã thành tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Đại sư nếu đã đủ 10 bộ pháp như vậy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. Cứu La đằng đầu nói với các bà la môn: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như điều các ông nói, tôi thật có đủ các đức ấy, chớ không phải không có. Nhưng các ông hãy nghe tôi nói, Sa Môn Cù Đàm có công đức để chúng ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Sa Môn Cù Đàm từ 7 đời trở lại, cha mẹ đều chân chính, không bị gièm pha, kia đã thành tựu pháp này, chúng ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm có dung mạo đoan chính, xuất thân từ giai cấp sát lỵ, đã thành tựu pháp này, chúng ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm xin chỗ tôn quý, nhưng đã xuất gia hành đạo, thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm sắc sáng đầy đủ, chủng tính chân chính, nhưng đã xuất gia tu đạo, đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm sinh vào gia đình giàu có uy lực lớn, nhưng đã xuất gia hành đạo, đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm có đủ giới hiền thánh, thành tựu trí tuệ, đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm khéo léo nơi ngôn ngữ, dịu dàng hòa nhã, đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm là bậc đạo sư của đại chúng, có đông đệ tử. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm vĩnh viễn diệt trừ dục ái, không có sơ suất thô tháo. Ưu tư và sợ hãi đã trừ, lòng tóc không dựng đứng, hoan hỷ, hòa vui, được người khen thiện, khéo nói quả báo của hành phi, không chê bai đạo khác. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm thường được vua Ba Tư Nặc và vua Bình Sa lễ kính cúng dường. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm được Bà La Môn Phất Già La Sa La lễ kính cúng dường, cũng được Bà La Môn Phạm, Bà La Môn Đa Lị Gia, Bà La Môn Chủng Đức, Thủ Ca Ma Nạp Đâu Gia Tử tham gặp cúng dường. Đã thành tựu pháp ấy, thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm được Thanh Văn đệ tử tôn thờ lễ kính cúng dường, cũng được chư thiên và chúng quỷ thần khác cung kính. Các dòng họ Thích Ca, Câu Lê, Minh Ninh, Bạc Kỳ, Mạc La, Tô Ma thảy đều tôn thờ. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chớ kia không nên đến ta. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm truyền trao cho vua Ba Tư Nặc và vua Bình Sa ba quy y và năm giới. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm truyền trao ba quy năm giới cho Bà La Môn Phất Già La Sa La, vân vân. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, đệ tử của Sa Môn Cù Đàm thọ ba quy năm giới, chư thiên dòng họ Thích, Câu Lỵ, Minh Ninh, Bạc Kỳ, Mạc La, Tô Ma thấy đều thọ ba quy năm giới. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm khi du hành được hết thảy mọi người cung kính cúng dường. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, những thành quách, thôn ấp mà Cù Đàm đã đến, không đâu là không khuynh động, cung kính cúng dường. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, những nơi Sa Môn Cù Đàm đi đến, các loài phi nhân, quỷ thần, không dám xúc nhiễu. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, những nơi Sa Môn Cù Đàm đi đến, nhân dân ở đó đều thấy ánh sáng, nghe âm nhạc trời. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm khi muốn rời khỏi chỗ đã đến, mọi người đều luyến mộ, khóc lóc mà tiễn đưa. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Sa Môn Cù Đàm khi mới xuất gia, cha mẹ, tông thân khóc lóc, thương nhớ tiếc nuối. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến ta. Sa Môn Cù Đàm xuất gia khi còn trai trẻ, dẹp bỏ các thứ trang sức, voi, ngựa, xe báu, ngũ dục, anh lạc. Đã thành tựu pháp này thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm khước từ ngôi vị chuyển luân vương, xuất gia hành đạo. Nếu ngài tại gia sẽ trị vì bốn thiên hạ, thống lãnh dân vật, thì chúng ta đều là thần thuộc. Đã thành tựu pháp ấy thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm hiểu rõ phạm pháp, có thể nói cho người khác và cũng nói chuyện trao đổi với Phạm Thiên. Đã thành tựu pháp này thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm hiểu rõ ba loại tế tự, 16 tư cụ. Chúng ta tuy là hàng túc cựu nhưng vẫn có điều không biết. Đã thành tựu pháp này thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm đầy đủ cả 32 tướng. Đã thành tựu pháp này thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Lại nữa, Sa Môn Cù Đàm có trí tuệ thông suốt, không có khiếp nhược. Đã thành tựu pháp này thì ta nên đến kia, chớ kia không nên đến đây. Cù Đàm kia nay đến thôn Khưu Nậu Bà Đề này, đối với ta là tôn quý, vả lại là khách, ta nên thân hành đến thăm viếng. 500 Bà La Môn khi ấy thưa với Cú La Đàn Đầu rằng: Kỳ diệu thay, hy hữu thay, công đức của vị kia đến như vậy chăng? Trong các đức, giả sử Cù Đàm chỉ cần có một đức là đã không nên đến đây rồi. Huống hồ nay gồm đủ cả, vậy ta hãy kéo hết đi thăm hỏi. Cứu La Đàn Đầu đáp: Các người muốn đi thì nên biết thời. Rồi Bà La Môn liền thắng cổ xe báu, cùng với 500 Bà La Môn và các Bà La Môn trưởng giả cư sĩ ở Khưu Nậu Bà Đề, trước sau vây quanh đi đến rừng Thi Xá Bà. Đến nơi, họ xuống xe, đi bộ tiến đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi xong, ngồi xuống một bên. Trong lúc ấy, trong số các Bà La Môn, trưởng giả, cư sĩ, có người lễ Phật rồi ngồi xuống, có người chào hỏi xong rồi ngồi xuống, có người chỉ xưng tên rồi ngồi xuống, có người chắp tay hướng về Phật rồi ngồi xuống, có người im lặng ngồi xuống. Khi mọi người ngồi yên chỗ, Cứu La Đàn Đầu bạch Phật rằng: Tôi có điều muốn hỏi, nếu ngài có rỗi, cho phép tôi mới dám hỏi. Phật nói: Xin cứ hỏi tùy ý. Bà La Môn bạch Phật: Tôi nghe nói Cù Đàm thông hiểu ba loại tế tự và 16 tư cụ tế tự, là những điều mà chúng tôi tiên túc kỳ cựu không hiểu biết. Nay chúng tôi muốn cử hành đại tế tự, đã chuẩn bị đủ 500 bò đực, 500 bò cái, 500 bê đực, 500 bê cái, 500 con dê, 500 con cừu. Hôm nay cố ý đến đây, tôi muốn hỏi ba pháp tế tự và 16 tế cụ. Nếu tế tự này mà được thành tựu, được quả báo lớn, tiếng tâm đồn xa, được trời và người kính trọng. Bấy giờ, Thế Tôn nói với Cứu La Đàn Đầu rằng: Này ông hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy suy ngẫm kỹ, tôi sẽ giảng thuyết cho. Bà La Môn nói: Xin vâng, thưa Cù Đàm, tôi rất muốn nghe. Rồi Phật nói với Cứu La Đàn Đầu: Vào một thời quá khứ xa xưa, có vị vua Quán Đảnh thuộc dòng Sát Lỵ muốn thiết lễ đại tự, bèn tập họp đại thần Bà La Môn đến bảo rằng: Ta nay rất giàu có, tài bảo dồi dào, ngũ dục thỏa mãn, tuổi ta đã già yếu, dân chúng cường thịnh, không có sự khiếp nhược, kho tàng đầy ắp, nay ta muốn thiết lễ đại tự, theo các ngươi pháp tế tự cần những gì? Khi ấy, vị đại thần kia tâu vua rằng: Tâu đại vương, quả như lời đại vương, nước giàu, binh mạnh, kho tàng đầy ấp, nhưng dân chúng phần nhiều ôm ác tâm, tập các phi pháp. Nếu tế tự vào lúc này thì không thành phép tế tự. Như sai ăn cướp đuổi ăn cướp thì sự sai khiến chẳng thành. Tâu đại vương, chớ nghĩ rằng đây là dân của ta, ta có thể đánh, có thể giết, có thể khiển trách, có thể ngăn cấm. Những kẻ gần gũi vua, nên cung cấp những thứ cần yếu. Những người buôn bán nên cung cấp chúng tài bảo. Những người chuyên tu điền sản, hãy cung cấp chúng bò, dê, hạt giống. Mỗi người tự mình kinh doanh, vương không bức bách dân, thì dân được an ổn, nuôi nấng con cháu, cùng nhau vui đùa. Phật lại nói với Cứu La Đàn Đầu. Rồi thì, sau khi nghe lời của các đại thần, vua liền cung cấp y phục, ẩm thực cho những người thân cận, tài bảo cho những người buôn bán, trâu bò, thóc giống cho những người làm ruộng. Bây giờ, nhân dân mỗi người tự lo công việc của mình, không xâm hại nhau, nuôi nấng con cháu, cùng nhau vui đùa. Phật lại nói, sau đó, vua lại triệu quần thần đến bảo rằng, ta nước giàu, binh mạnh, kho tàng đầy ắp, ta cung cấp cho nhân dân không thiếu thốn cái gì. Chúng nuôi dưỡng con cháu, cùng nhau vui đùa. Nay ta muốn thiết lễ đại tự, theo các ngươi, phép tế tự cần có những gì? Các đại thần tâu, đúng vậy, như lời đại vương nói, nước giàu, binh mạnh, kho tàng đầy ắp, ta cung cấp cho nhân dân không thiếu thốn cái gì. Chúng nuôi dưỡng con cháu, cùng nhau vui đùa. Nếu đại vương muốn tế tự, có thể truyền lệnh cho cung nội biết. Vua làm như lời các đại thần, vào truyền lệnh cung nội, ta nước giàu, binh mạnh, kho tàng đầy ắp, ta cung cấp cho nhân dân không thiếu thốn cái gì. Chúng nuôi dưỡng con cháu, cùng nhau vui đùa. Nay ta muốn thiết lễ đại tự. Các phu nhân liền tâu vua, đúng vậy, như lời đại vương, nước giàu, binh mạnh, kho tàng đầy ắp, tài bảo dồi dào. Nếu muốn tế tự, nay thật đúng lúc. Vua trở ra, báo cho quần thần biết, ta nước giàu, binh mạnh, kho tàng đầy ắp, ta cung cấp cho nhân dân không thiếu thốn cái gì. Chúng nuôi dưỡng con cháu, cùng nhau vui đùa. Nay ta muốn thiết lễ đại tự, ta đã truyền lệnh cung nội. Các ngươi hãy nói hết cho ta, cần có những thứ gì? Bấy giờ, các đại thần liền tâu vua rằng, đúng vậy, như lời đại vương nói, đại vương muốn tế tự, đã truyền lệnh cho nội cung biết, nhưng chưa nói cho thái tử, hoàng tử, đại thần, tướng sĩ biết, đại vương nên lệnh truyền cho biết. Vua nghe lời các đại thần, bèn truyền lệnh cho thái tử, hoàng tử, đại thần, tướng sĩ rằng, ta nước giàu binh mạnh, kho tàng đầy ắp, nay ta muốn thiết lễ đại tự. Khi ấy, thái tử, hoàng tử, quân thần và các tướng sĩ tâu vua rằng, đúng vậy, như lời đại vương, nước giàu binh mạnh, kho tàng đầy ắp, tài bảo dồi dào, nếu muốn tế tự, nay thật đúng lúc. Vua lại báo cho quần thần biết, ta nước giàu binh mạnh, kho tàng đầy ắp, tài bảo dồi dào, nay ta muốn thiết lễ đại tự, ta đã truyền lệnh cho cung nội, thái tử, hoàng tử, cho đến tướng sĩ, nay muốn thiết lễ đại tự, cần có những thứ gì? Các đại thần liền tâu, như lời đại vương, muốn thiết lễ đại tự, nay chính là lúc. Vua nghe lời, cho dựng những ngôi nhà mới ở thành đông. Vua đi vào nhà mới, mình khoác áo da hươu, thoa mình bằng dầu bơ thơm, lại đội sừng hươu lên đầu, sai trét phân bò lên đất, rồi ngồi nằm trên đó. Trong lúc đó, đệ nhất phu nhân, đại thần Bà La Môn, chọn một con bò cái màu vàng, một phần sữa để vua ăn, một phần sữa để cho phu nhân ăn, một phần sữa để cho đại thần ăn, một phần sữa cúng dường đại chúng, còn lại cho bê. Bấy giờ, nhà vua thành tựu 8 pháp, đại thần thành tựu 4 pháp.